tổ thiền tâm ngài dạy như thế này. Bút giả từng nghe một Phật tử ở Bắc Việt thuật lại câu chuyện. Bút giả đây là chỉ cho hòa thượng thiền tâm. Một Phật tử ở Bắc Việt, tức là một Phật tử ở miền Bắc chúng ta. Lúc đó là giữa miền Nam, miền Bắc là vẫn phân chia thành gì? Thành hai miền, miền Nam và miền Bắc. Cho nên ở đây tổ nói là nghe câu chuyện một Phật tử ở Bắc Việt, tức là miền Bắc chúng ta, kể lại câu chuyện. Vì lâu quá cho nên chỉ nhớ đại khái, quên mất họ tên và địa chỉ của người trong cuộc. Đây tổ cũng nói rõ, nghe nhưng mà lâu rồi cho nên quên họ tên và địa chỉ của người trong cuộc. Chỉ nay nêu vài chung chung thôi. Hòa thượng tổ nói là Phật tử ở Bắc Việt kia nói rằng có một vị sư nguyên là thầy giáo, vì giác ngộ cảnh thế phủ du nên lên tỉnh tu trên núi trải một thời gian. Vị sư được chư thần mách bảo rằng ông có duyên nợ 19 năm với một cô tên họ là Thế. Nay tuy đã tu hành không nên kết duyên vợ chồng, nhưng phải xuống núi dạy dỗ giác ngộ cho cô kia, trả xong mối nợ tiền duyên ấy đúng như thời hạn, rồi trở lên núi tu hành mới có thể thành công. Vị sư y lời xuống núi, quả nhiên gặp một cô tên họ đúng như chư thần đã mách bảo, cảm mến đeo đuổi. Sư khuyên nhủ dạy bảo cho cô, trả xong y theo thời gian lên núi. Lúc tiễn biệt, cô ấy vẫn còn quyến luyến khóc lóc. Đây là sự trả nợ nần về nghiệp ái. Ở đây tổ dẫn một cái câu chuyện, đây là nói về gì? Nói về cái sự nhân duyên, lương duyên và nghiệp duyên, nhiều đời nhiều kiếp mà vẫn chưa thể thoát được vậy. Ở đây ra hôm qua bài giảng hôm qua tổ Bồ Đề Đạt Ma nói về gì? Nói về những cái người gây nhân nào thì gặp những quả đó đó. Và tổ kể một cái câu chuyện như thế này để làm minh chứng cho cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp ấy, với nhau. Có oan thì báo, có thù thì trả, có nợ thì đòi, có ân thì báo và có duyên thì gặp. Tổ kể một câu chuyện rằng có một vị sư ở mà ngoài miền Bắc chúng ta làm thầy giáo, xuất gia tu hành ở trên núi. Một thời gian sau thì tự nhiên nghe thấy một vị thần bảo rằng, vị thần này bảo thì không nói là lúc ngủ mơ hay là lúc ngồi thiền vân vân, nhưng mà đại khái là có một vị thần bảo rằng thầy có một cái mối lương duyên là kiếp trước có cô con gái ở dưới núi họ tên như thế như thế, nếu mà thầy muốn thành tựu được cái duyên của mình thì phải đi xuống núi để hóa độ cho cô ấy, khuyên cô ấy phải bỏ được cái mối lương duyên đấy thì thầy mới có thể thành tiểu đạo quả được. Đại khái thế. Và vị sư kia nghe như vậy thì liền là cũng xuống núi và gặp cô gái họ tên như thế thật. Và cô gái đó từ trước đến đây thì cũng quả thật là cũng yêu thầm nhớ trộm cái vị tăng kia thật, vị sư kia thật. Qua một thời gian ngắn bảo ban và hướng đạo cho cô ấy, và cô ấy cũng đã giác ngộ và biết được rằng không thể nào mà kết nối được cái mối lương duyên với vị tăng kia nữa, cho nên cũng hiểu ra. Nhưng mà khi chia tay thì cũng rất là quyến luyến. Thế mà tổ dẫn cái câu chuyện này là gì? Ý muốn nói là đấy, tất cả đều ở trong cái vòng nhân quả, vay trả trả vay ạ, các quý vị. Có ân thì báo, có duyên thì gặp, và có nợ thì trả, vân vân. Chứ không phải là chết là hết. Như là một số những người họ cho rằng sống còn chả ăn ai, chả làm gì được, cũng chỉ là chết. Chết là hết thôi mà, còn cái gì đâu. Làm gì có chuyện nhân quả, làm gì có chuyện tái sinh, làm gì có chuyện đầu thai, vân vân và vân vân. Họ nghĩ như vậy cho nên họ sống một cuộc đời rất là buông lung, buông thả. Ăn uống tiêu xài, sát sinh hại vật, rượu chè cờ bạc, khoang dâm vô độ, vân vân, tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi ở trên thế gian này. Đấy chính là cái nhân của những người bất tín nhân quả, vô thần vô thánh, không tin tội phúc, không tin có kiếp sau vậy. Cho nên họ mới làm những cái việc ác lớn như thế. Đấy là qua cái ý nghĩa của cái vì sao mà tổ lại đưa ra câu chuyện này như thế, để làm minh chứng thôi. Rồi tổ nói nữa, nơi chuyện quần tiên, tức là lấy chuyện các vị thần tiên ra để minh chứng nữa. Nơi chuyện quần tiên, nhân tiết trung thu, chàng văn sĩ Vân Tiêu lên núi chơi. Trong đêm rằm, chàng mục kích chư tiên nương mây cưỡi hạc giáng xuống một tòa thạch bàn, bày tiệc trái ngon rượu quý, vừa đàn ngâm hát rằng: đêm thu một khắc một giây, vầng trăng khéo rọi cảnh này sơn âm, nghiêng bầu hỏi bạn đồng tâm, hằng nga quất bóng biết tìm nơi đâu. Đấy là các vị tiên, sau khi bày tiệc bàn đào rượu ngon trái quý thì ca ngâm với nhau cái bài hát đấy. Đây là nói về câu chuyện của ông Vân Tiêu, có một chàng trai có tên là Vân Tiêu ở bên Trung Quốc. Đi lên núi thì bỗng nhiên thấy cảnh chư vị tiên nữ cùng nhau từ trên trời giáng xuống, và ở nơi bàn thạch tức là ngồi nơi một cái hòn đá lớn, tảng đá lớn bằng phẳng đẹp đẽ, và bày tiệc ra và đọc cái bài thơ ấy. Bên tiên nữ có một nàng tiên tên là Thái Loan, sắc đẹp và dịu dàng, ca ngâm hay nhất, làm cho Vân Tiêu tuy ẩn bóng rình nghe, tức là nấp, Vân Tiêu nấp ở trong nơi chỗ khuất ấy, để nhìn và nghe và nhìn lén các vị tiên tử vui chơi đọc thơ đánh cờ với nhau. Vì nàng tiên có tên là Thái Loan ấy, sắc nước hơn trời, đẹp hơn tất cả, trội hơn tất cả các vị tiên nữ kia, cho nên khiến cho Vân Tiêu tuy là ẩn mình đấy, nhưng mà cũng bàng hoàng xúc động nhìn thấy cô tiên Thái Loan kia đẹp quá, và giọng hát, giọng ngâm thơ cũng rất là xuất sắc, là hay. Cho nên giây lát sau có một vị lão tiên xuống uống rượu ca rằng, thì các vị tiên nữ xuống trước được một chút thì thấy một lão tiên tức là tiên ông đấy, một vị tiên lớn tuổi đấy, có tuổi hơn đó, từ trên trời giáng xuống và ca rằng: hữu duyên tương hội tại tiên đàn, ưng đắc Vân Tiêu Giá Thái Loan. Nghe hai câu chuyện ấy, Vân Tiêu phải trường mặt ra dự vào đàn tiên, tức là nghe cái vị tiên ông ấy đọc cái bài kệ đấy thì Vân Tiêu liền không giấu được nữa, không ẩn, không trốn được nữa, liền là phải ra mặt, phải đi ra. Chư tiên bảo Thái Loan tiên nữ còn trần duyên với Vân Tiêu 13 năm. Truyền đồng tử đem sổ ra xóa bỏ tiên tịch. Và sau 13 năm sống với Vân Tiêu, trần duyên đã mãn, Thái Loan dùng phép ẩn thân bay về non tu hành. Cho nên chư tiên vẫn còn trong vòng nhân duyên kiếp quả. Chúng ta thấy đây là tổ kể một câu chuyện. Dù là tiên rồi thì cái mối gì? Cái mối nhân duyên, lương duyên kiếp trước vẫn chưa hết vậy. Đấy, là tiên rồi vẫn chưa hết. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng dẫu tu hành thành tiên vẫn có thể bị cái mối lương duyên nhân duyên ở kiếp trước nó chi phối, như là câu chuyện của nàng tiên Thái Loan và ông Vân Tiêu kia vậy. Chúng ta thấy nàng tiên Thái Loan sau khi gặp được Vân Tiêu, Vân Tiêu gặp được Thái Loan, hai người gặp nhau thì cái vị tiên ông kia bảo với các tiên tử và đồng tử rằng Thái Loan nó còn nợ trần duyên với Vân Tiêu 13 năm nữa. Tức là cái nợ gì? Nợ vợ chồng 13 năm nữa. Sau 13 năm thì mới trả hết nợ, khi đó mới tiếp tục được trở về cõi tiên. Cho nên liền là sai đồng tử lấy sổ tiên tịch ra. Tiên tịch là cái sổ gì? Ghi họ tên của các vị tiên đó, xóa đi. Và Thái Loan sống với Vân Tiêu đúng 13 năm, sinh ra một đứa con. Sau đó thì hết hạn 13 năm, thì lúc đó là Thái Loan mới ẩn mình và đi về cõi tiên. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên vì sao bây giờ nhiều những vị con trai, con gái 25, 30, 35, 40 tuổi rồi muốn lập gia đình nhưng mà không lập được. Rõ ràng là xinh xắn, rõ ràng là giỏi giang, rõ ràng là phong độ. Con trai thì đẹp trai, phong độ, công ăn việc làm, tài năng, đức độ cũng chẳng kém ai. Nhưng mà cứ yêu người nào đó thì được vài bữa tự nhiên lại chán, gần đến cưới thì tự nhiên lại bỏ. Con gái cũng vậy. Đó. Xinh xắn, trẻ đẹp, nết na, thùy mị, công danh, sự nghiệp đều đầy đủ hết. Nhưng mà yêu ai một thời gian nó tự nhiên thì đối phương lại bỏ. Tổ lại kể thêm một câu chuyện là về nghiệp sát. Lúc nãy thì nói về gì? Nói về lương duyên, nói về nhân duyên. Bây giờ nói về nghiệp sát sinh. Về nghiệp sát, lúc nãy những cái nói về nhân duyên đó, vì hôm qua có cái câu mà cái câu cuối cùng mà nói đây, tổ Bồ Đề Đạt Ma dẫn cái câu gì, biển nghiệp mênh mang khó đoạn, không chi hơn là ái dục. Tức là gì đấy, như vị tu kia, vị tu sĩ ở miền Bắc Việt Nam mà hòa thượng nhị tổ kể đấy, đúng không? Đi tu xuất gia rồi mà vẫn còn phải đi hạ sơn để khuyên cái cô kia buông được thì mới thành tựu được. Hay là như câu chuyện của vị tiên kia đó, còn tiên rồi mà vẫn còn phải trả cái nghiệp, nàng tiên Thái Loan vẫn còn phải trả nghiệp với ông Vân Tiêu là gì, 13 năm trời chung sống và phải sinh ra một đứa con, sau đó mới hết cái nghiệp duyên ở thế gian mới trở lại cõi tiên được. Đấy, đây là nói về nghiệp ái. Còn bây giờ nói về nghiệp sát. À, về nghiệp sát đây tổ nói gì? Như sư tử, như tổ sư tử tôn giả bên Ấn Độ. Ngài sư tử là một vị tổ sư thuộc về một trong 28 vị tổ sư của thiền tông Phật giáo Ấn Độ. Nha. Rất nổi tiếng, rất là giỏi. Và Ngài Thần Quang Nhị Tổ ở Trung Hoa. Tức là Ngài Thần Quang đó, Ngài Tuệ Khả đó. Ngài Tuệ Khả mà thầy nói là lúc chưa xuất gia thì vị đại tướng quân giết rất nhiều giặc đó. Nhưng đến cầu pháp, đắc pháp với Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng vì cái duyên nghiệp sát của Ngài khi còn ở ngoài xa trường giết quá nhiều người. Cho nên mặc dù Ngài xuất gia là bậc cao tăng đắc đạo rồi. Nhưng đến cuối cùng cuộc đời của Ngài thì bị người ta giết hại. Tức làm sư rồi đó, làm tổ rồi đó. Nhưng cuối cùng vì cái phe gì? Những cái phe phái mà giặc trước đây ấy, mà bị Ngài làm còn làm vị đại tướng quân ấy, giết chết người ta oán. Cho nên sau này Ngài xuất gia rồi, trở thành vị tổ sư lỗi lạc của Phật giáo ở Trung Hoa rồi. Nhưng vẫn bị gì? Những cái người con cháu và những cái người thân của những người bị mất ở ngoài chiến trường trước đây, đối thủ trước đây đó, nó đến tận chùa nó ám sát và nó giết hại Ngài. Nó cũng băm Ngài ra từng miếng nhỏ, giống như là tổ giống như là tôn giả Mục Kiền Liên đấy. Tôn giả Mục Kiền Liên do kiếp trước thì cũng còn nợ người ta, cho nên kiếp này mặc dù chứng thánh quả La Hán rồi vẫn phải trả nợ đó. Thì ở đây nói về nghiệp sát thì tổ có dẫn câu chuyện như thế này. Về nghiệp sát như sư tử tôn giả bên Ấn Độ và thần quang nhị tổ ở Trung Hoa tuy đều đắc đạo, nhưng ngày kết liễu vẫn phải an nhiên chịu chém để đền nợ mạng. Lại như ngày Mục Kiền Liên tuy chứng đắc thánh quả A-la-hán, thần thông bậc nhất trong hàng thánh Thanh Văn, đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng vì muốn trả túc nghiệp nên để bọn hung đồ dùng dao gậy đất đá đánh ném cho đến chết, thi hài lại bị chúng vùi chôn ở trong băm nhỏ và vùi chôn ở trong hố phân. Đó. Ngày Mục Kiền Liên thì ngoại đạo giết chết và sợ rằng Ngài có thần thông lại gom thân trở lại, cho nên lại sống trở lại được, cho nên nó giết chết xong rồi nó băm thật nhỏ ra, nó đem nó lại nghĩ là băm nhỏ ra Ngài Mục Kiền Liên có đại thần thông, có thể lại gom những cái miếng thịt nhỏ vung vãi ở trên đất ra thì vào trở lại thân thể bình thường được, cho nên đem nó vứt vào trong hố phân, băm nhỏ đem vứt vào trong hố phân. Nhưng nó không biết rằng đấy là do Ngài Mục Kiền Liên đó, 5 lần 7 lượt đến giết Ngài thì Ngài đều dùng thần thông để ẩn đi cho nên không giết được. Nhưng khi Ngài thấy rằng đấy là do cái duyên nợ ở kiếp trước của Ngài, trong một kiếp trước Ngài nợ họ, cho nên kiếp này Ngài phải trả, nếu không trả thì không biết bao giờ hết. Cho nên lần đó thấy ngoại đạo đến, lần đó thì Ngài không dùng thần thông nữa, Ngài ngồi yên tính tọa như vậy để cho ngoại đạo gì chém giết Ngài. Đó. Giết chết nó xong, nó đem băm nhỏ xác của Ngài ra, băm nhỏ xong nó vẫn chưa thấy ổn, nó sợ là Ngài có thần thông lại thì lại thu về được, cho nên nó đem nó vứt hết vào hố phân, vào những hố phân nó đem lên mỗi nhà nó vứt một chút. Đấy. Chúng ta thấy đấy là cái nghiệp sát rất khó, có thể ai có thể thoát khỏi được vậy. Cho nên ở đây hôm qua chúng ta thấy gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là cõi trần man mác dễ phạm, duy chỉ có sát sinh. Thế là cái nghiệp sát sinh là dễ phạm nhất. Đó. Vì sao mà sinh tử luân hồi? Vì nghiệp ái. Còn sống ở cái cõi trần dương, cõi dương thế của chúng ta này, cõi Sa Bà Uế Triệt này, chúng ta thấy rất dễ phạm vào cái nghiệp sát sinh. Kể cả thầy bây giờ thôi nói với các quý vị, tuy không tự tay giết hại, tuy không đoạt mạng chúng sinh, tuy không ăn thịt để chúng sinh, nhưng mỗi lúc là khởi công xây dựng các công trình, xây chùa, xây chiền, xây nhà, xây cửa, xây các công trình phụ trợ cho chùa này cảnh nọ để phong quang cảnh Phật, giáo hóa quần mê, nhìn trên phương diện tổng thể thì là tốt, nhưng vô tình cũng làm tổn hại đến không biết bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé, con trùng, con kiến, con giun, con dế, có đúng không? À, cho nên á, sống ở trên cuộc đời này, quái xa bà này đấy, nó dễ phạm, quái trần man mác dễ phạm, không chi thân nghiệp sát sinh là như thế, hay là duy chỉ có nghiệp là sát sinh là như thế, thậm chí là cất bước dở chân vô tình cũng dám chết con trùng con kiến ở dưới đất rồi. Cho nên chư Phật chư Tổ mới dạy cái người hành giả, những người tu hành và kể cả Phật tử tại gia cũng nên học cái câu thần chú đó. Bắt đầu dậy sáng một cái, bước xuống giường một cái, chưa được đi ngay mà phải gõ xuống lấy ngón tay chỏ gõ xuống đất ba cái cộc 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 như này, và đọc cái bài kệ tòng chiêu dần tán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ táng thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa, án giật đế luật ni sa. Đó, khi đó đặt chân xuống, bước chưa, chưa bước lại gõ ba cái nữa, cộc cộc cộc. À, lúc đó mới đọc tiếp cái bài kệ là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh xuất sinh tử hải, cụ chúng tiện pháp, án địa lợi nhiệt lợi xa, án địa lợi nhiệt lợi xa, án địa lợi nhiệt lợi xa. Khi đó mới gì, mới cử bước chân đi. Đức Phật nói ở trong luật luật tạng, nếu hành giả tu hành xuất gia và tại gia Phật tử chúng ta, vào mỗi buổi sáng trước khi bước chân xuống khỏi giường, trước khi động chân cất bước ra đi, e rằng sợ dám phải các vô tình, dám phải các loại côn trùng run rế nhỏ ở dưới đất, sợ nó chết, nó tán thân mất mạng. Cho nên Đức Phật gì? Từ bi thương xót cả những người tu của chúng ta và cả những loài côn trùng chúng sinh nhỏ bé, dạy hai cái câu kệ và câu thần chú ấy để cho hậu học chúng ta, nếu không may vô tình dẫm chết các loài côn trùng thì thần thức các loài côn trùng kia sẽ ngay lập tức được sinh về cõi cõi lành. Giống như là con trai con hến, khi mà Đức Phật đang thuyết pháp ở bên lưu vực sông Hằng, và một đám trẻ con chạy đến nghe Phật thuyết pháp, con trai đó cũng nghe Phật thuyết pháp hay quá, cho nên bò từ dưới sông Hằng bò sát lên mép bờ cát, cho nên đứa trẻ thì dẫm vào con trai đó, và con trai đó liền là chết tươi. Vừa chết thần thức liền được sinh lên quái trời Đao Lợi và làm vị thái tử ở trên cung trời Tam Thập Tam Thiên. Vừa sinh lên đó liền có thần thông, có thiên nhãn thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, cho nên liền biết được kiếp trước mình vốn là một con trai, trong một tích tắc lại được sinh lên làm gì, làm thái tử ở trên cõi trời ở Đao Lợi. Và thấy rằng là do cái tâm cầu pháp của mình tha thiết, do được nghe một nửa bài pháp của Đức Phật, với nghe được một nửa bài pháp thôi mà những đứa trẻ nó chạy đến nó dám chết, mà con trai còn được, con trai con hến còn được sinh lên ở cõi trời. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái công đức nghe pháp nó lớn lao vô cùng các quý vị. Mà mấy đứa trẻ kia nó có cố tình giết con trai không? Không, nó cũng chạy đến nghe pháp, nhưng mà nó vội vội vàng vàng, nó không nhìn dưới đất, cho nên nó vô tình dẫm phải con trai kia, cho nên con trai kia liền ở thăng thiên, mất mạng nhưng mà được thăng thiên, được sinh lên trời đấy. Cho nên Đức Phật từ bi thương xót cả người tu chúng ta, cũng như về chúng sinh ở mai sau này, thời mạt pháp sau này. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta hai cái bài kệ và câu thần chú, bước đi trên đường không làm hại tới côn trùng đó. Nếu không may vô tình làm hại côn trùng bỏ mạng thì côn trùng cũng được sinh về cõi lành, thiên giới là thiện giới, không trở thành gì oán kết với chúng ta, nhờ vào công đức thần lực và đại nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ vậy. Đó, cho nên hai câu thần chú này các vị về nên học thật thuộc lòng để sáng nạo thế. Về nay mai thì bảo phòng thông tin, chú đáng bảo phòng thông tin về bảo các các sư đánh hai cái bài kệ đó lên, đăng lên trên cái trang web nhà mình cho mọi người học, mọi người đọc, mọi người tụng, mọi người hành trì hàng ngày. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái nghiệp bản sát đó, xin thưa các quý vị, nó không đơn giản như là người thế gian chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta nghĩ rất đơn giản, nghĩa là con vật mình nuôi thì mình giết nó. Mình giết nó rồi hóa kiếp cho nó, giúp cho nó sớm thoát khổ. Làm gì có cái chuyện đó các quý vị. Chúng ta giết nó vì chúng ta mạnh hơn nó, chúng ta giết nó. Chắc chắn nó không bằng ơn chúng ta. Ấy, ví dụ như bây giờ thầy bảo các quý vị, có ai muốn về Tây Phương không? Ai thật sự về Tây Phương không thì tất cả chúng ta đây gần như ít nhất là 80-90% giơ tay bảo có. Thế bao giờ mà ai muốn về Tây Phương lên đây thầy cho một dao xong rồi đi về Tây Phương. Thế có ai không? Chắc chắn không ai muốn. Con muốn về Tây Phương, nhưng con phải sống hết cái tuổi thọ của con với vợ, con với chồng, con với cháu, con với con, với chát con. Thì con thọ hết cái tuổi thọ của con về Tây Phương cơ. Chứ còn là thầy giết con về Tây Phương con ứ tin đâu. Làm nũng thế. Và con ứ tin đâu. Nên là con không tin đâu. Không tin. Mà các vị không tin thầy thì làm sao các vị về Tây Phương được? Mà thầy cũng đâu có cái khả năng để đưa các vị về Tây Phương được, đúng không? Chúng ta cầm dao, chúng ta giết con lợn, giết con gà, chúng ta bảo tao hóa kiếp cho mày để mày được sinh lại làm người, mày được sinh về cõi lành. Mình có khả năng gì mà mình cho họ sinh về cõi lành? Có đúng không? Cũng giống như thầy có khả năng gì đưa các vị về Tây Phương được mà bảo là ai muốn về Tây Phương lên đây tôi cho một dao thế là về Tây Phương. Làm gì có cái chuyện đấy. Tào lao. Nói dốc, nói khoác, nói phét. Lừa đảo. Đúng không? Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng tao hóa kiếp cho mày để mày hết khổ. Không có đâu. Mà nó oán mình hơn. Nó càng oán mình nhiều hơn. Trước đây ông chủ bà chủ yêu thương mình như thế, cho mình ăn hàng ngày, với nuôi con gà cúc 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 cúc, phải giải cho một nắm ngô hoặc nắm thóc, nắm gạo, nó ra nó ăn, nó cảm ơn bà chủ tốt thế. Các con ơi ra đây này, nhanh lên bà chủ bà cho ăn này, cảm ơn bà chủ đi con, chíp 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 đó. Cái con gà nó cảm ơn, cả đàn gà nó cảm ơn chúng ta. Con gà trống thì ò gáy lên thì cảm ơn bà chủ. Con gà mái thì cục 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 gọi các con mau lên ra ăn, bà chủ cho ăn rồi con cảm ơn bà chủ đi. Mới cảm ơn được mấy tháng bà chủ đã gì đã bắt rồi vặn cổ rồi giết nó rồi lại bảo là tao nuôi mày, bây giờ mày bảo nuôi tao, bây giờ nó mới ngã ngửa ra, hóa ra mình bị gì, bị lừa, đau quá bị lừa. Nay chúng ta học Phật, chúng ta tu nhân tích đức hành thiện cho bản thân mình là tốt rồi. Nhưng cũng phải hướng cho con, cho cháu mình, cũng phải biết tu nhân tích đức hành thiện ngay từ tấm bé như thế đó. Đấy, cái quyền học đạo đức thầy soạn đó rồi đấy. Rất nhiều các cháu nhỏ bây giờ đọc cái quyền học đạo đức đó. Thậm chí có một vài trường mẫu giáo, các thầy cô giáo cho các cháu nó học, quay cả clip, nó mới chỉ có 3 tuổi thôi, nó học thuộc cái học thuộc hết cả cái quyền học đạo đức đấy. Thầy xem mà thầy cũng cảm động rơi nước mắt, 3 tuổi mà học thuộc cái bộ học đạo đức hay đấy. Giáo dục như thế thì sau này lớn lên có bảo nó hỏng nó cũng chẳng hỏng, bảo nó hư nó cũng không dám hư. Vì sao? Nó biết được cái ân cha mẹ, ân quốc gia, ân dân đất nước đối với các cháu nó như thế nào. Nó biết nhân, biết quả. Nó biết tội phúc. Làm sao mà có thể nó hư hỏng được. Cũng giống như bây giờ chúng ta nếu mà hiểu Phật Pháp một cách gì, một cách sâu sắc rồi. Chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo thọ năm giới rồi. Bảo chúng ta cầm dao để giết một con lợn để làm thịt cho mọi người ăn, hoặc để giết một con lợn để mình ăn đó, chúng ta có dám giết không? Không. Bắt buộc phải đi ra chợ mua đồ làm sẵn thì chúng ta không giết. Đấy. Chắc chắn rồi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đấy, sát sinh hại vật. Nhân quả báo ứng nó có chừa ai đâu. Tu hành đến như Mục Kiền Liên, vị đại thánh tăng A-la-hán còn phải trả cái nghiệp sát ở đời trước, hoặc là như ngài gì, ngài Sư Tử Tôn Giả, hoặc là như ngài Thần Quang Tuệ Khả, đại sư của Thiền Tông Trung Hoa, hoặc là ngài Sư Tử Tôn Giả ở tổ sư của Ấn Độ, vẫn còn phải trả cái nợ sát ra hại thân mạng chúng sinh kiếp trước như thế. Rồi Đức Phật, chúng ta thấy ở đây ví như là Thái Tử thì, hay là như ngài An Thế Cao, Thái Tử nước An Tức, tu hành đắc đạo dùng túc mạng trí, thấy mình còn nghiệp trái sát sinh, nên ba phen chuyển kiếp đến đất Lạc Dương ở bên Trung Quốc để trả nợ mạng ba lần. Tới ngày An Thế Cao, một vị pháp sư nổi tiếng của gốc Ấn sang Trung Quốc truyền đạo, nhưng biết là mình có nợ, cho nên ba lần sang, ba lần đều để cho giết chết xong. Ngài đắc đạo rồi mà, cho nên giết xong ngài lại gì, quay sang nước An Tức đầu thai xong 17-18 tuổi xuất ra, vài năm sau lại gì, lại đi sang Trung Quốc, lại để cho người ta giết xong lại gì, lại đầu thai về nước An Tức. Ba lần như thế để trả hết gì, hết nghiệp sát đời trước của mình. Chúng ta về đọc câu chuyện của ngài An Thế Cao sẽ thấy cái điều đó. Ngài An Thế Cao, ngài có công rất lớn với việc hoằng dương Phật pháp, đem Phật pháp từ Ấn Độ sang Trung Quốc, và đặc biệt ngài có nương vào kinh để soạn ra cái bộ kinh gọi là bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, hay Việt Nam chúng ta dịch là gì? Kinh Tám Điều đó, kinh Bát Đại Nhân Giác hoặc là kinh Tám Điều đó, đấy chính là gì? Là tác phẩm của ngài An Thế Cao. Vì vậy ở đây tổ nói, cho nên đường tu đâu biết ai là toàn vẹn, ta không nên tự mãn mà khinh thường người, bởi nghiệp trái của chúng sinh rất nhiều, có khi đền trả hết lớp này lại đến lớp khác. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Nghiệp của mỗi người khác nhau, đền hết lớp này lại đến lớp khác. Cho nên có Phật tử thỉnh thoảng có đến bạch với thầy, bạch thầy, tại sao thầy nói là người ta tụng kinh Địa Tạng, người ta tiêu nghiệp, người ta thoát khổ, nhưng con tụng 3 năm nay vẫn chưa thấy tiêu được mấy và chưa được thoát khổ thế nào? Vì đấy, đây này, tổ nói, bởi nghiệp chúng sinh mỗi người một khác, có những người thì trả hết lớp này thì lại đến lớp khác đến đòi. Giống như chúng ta thì chúng ta vay nợ nhiều quá, trả mãi vẫn chưa hết, trả được người này thì người khác lại đến gì, lại đến đòi. Còn những người mà nợ ít ấy, thì trả xong là hết. Đấy, bây giờ người ta về, có người tụng kinh có một tuần, có người tụng kinh có 3 ngày mà chuyển được nghiệp. Đấy, như hồi đầu năm có một Phật tử đến, nhìn thấy thầy một cái cứ khóc toáng cả lên. Thầy bảo làm sao? Bảo thầy ơi, đúng là Phật pháp màu nhiệm, kinh Địa Tạng màu nhiệm, và nay thầy cũng màu nhiệm luôn. Thế thầy hỏi làm sao? Màu nhiệm sao lại khóc? Bảo con vui mà khóc thầy ạ. Đấy, cứ thế là khóc toáng cả lên, càng nói càng khóc, mình càng dỗ thì lại càng khóc to. Thế là xong rồi thì mình bảo thôi được rồi, thì có gì Phật tử nói thì nói nhanh đi. Thế mình thấy một cái Phật tử quen quen ở đấy, mình phải vẫy lại sang đây. Vẫy cái Phật tử sang đứng ngay bên cạnh đây để cho đỡ ai người ta hiểu lầm, đang người đông mà đứng đây. Thế mình bảo thế cụ đứng, thế có gì cụ nói đi xem nào, có gì mừng, có gì mà vui mà khóc to thế. Thế vừa thổn thức vừa nói là đấy, con thực sự là bao nhiêu năm nay con bị cái bệnh là đau đầu triền miên, đi viện khám bác sĩ bảo không có bệnh gì, không có bệnh gì mà con đau là thế nào? Bác sĩ bảo nhưng mà khám rồi điện não tâm đồ cái gì gì đó, đi khám đi chiếu đi chụp, nó có bệnh gì đó, có bệnh nó phải hiển thị, nhưng nó không hiển bệnh gì lên thì bác sĩ bó tay. Đau đầu kinh niên từ khi đi lấy chồng đến giờ gần 30 năm, đau đầu gần 30 năm từ khi đi lấy chồng, không khám ra gì, đau không thể chịu được. Thế là nghe thầy giảng ở trên mạng á, thế là quyết là đi lên chùa của thầy để xin gặp thầy, nhưng mà không gặp. Vào phòng thông tin xin một quyển kinh Địa Tạng, về con nghe thấy các sư ở trong phòng thông tin hướng dẫn dạy tụng kinh Địa Tạng, đưa cho con một cái hướng dẫn. Thế là con về con phát nguyện, con đọc y như thầy nói trên mạng, con múc bảy chén nước, con dâng lên trên ban thờ, con thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, con để lên ban thờ nhà con nữa. Nhưng con thì chưa bốc được ban hương thờ Phật riêng, nhưng con để ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên ban thờ nhà con. Con thanh bông hoa quả thành tâm, rồi con múc bảy chén nước, con tụng kinh Địa Tạng. Mỗi một ngày con tụng hết một quyển như thầy dạy. Thế đến ngày thứ ba thì tự nhiên cái đầu của con đăng lên tụng kinh một cái, con nghe ủ tai một cái, ủ tai lên một tí một cái, rùng mình một cái, thế là hết ủ tai, thế là tự nhiên đầu con hết đau. Đấy. Thế cho nên con mới tức tốc là đi lên chùa để lễ Phật lễ tổ, để cảm ơn thầy. May quá là vừa lên chùa lại gặp thầy đứng ở đây, khổ quá. Đấy, có những người họ tụng kinh mới có ngày thứ ba thôi mà khỏi cái bệnh đau đầu kinh niên gần 30 năm từ khi đi lấy chồng. Đấy, đấy là những người nghiệp gì? Nghiệp họ nhẹ. Họ tụng kinh có 3 ngày thôi, nhưng có người tụng phải đến hàng năm rồi mới chỉ đỡ có một chút xíu thôi. Đấy thì nghiệp nặng lắm, nợ nhiều lắm. Trả hết lớp này thì lớp khác nó lại kéo đến nó đòi. Đấy, các quý vị ạ. Cho nên thôi cố gắng. Thậm chí chúng ta phát nguyện là gì? Khi quy Tam Bảo chúng ta đã phát nguyện rồi. Đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, thì nguyện đời đời tu học chính Pháp. Có đúng không? Có phải không? Nguyện đời đời tu học chính Pháp cơ mà. Đây mới có một thời gian mấy tháng mấy năm đó, đã kể lể đã kêu với Phật là tại sao con tụng rồi mà, con học rồi con tu rồi mà vẫn thấy gì không đỡ không khỏi. Chúng ta nguyện đời đời tu học chính Pháp cơ mà. Cho dù là khó khăn đến đâu, cho dù thịt nát xương tan cũng không thoái tâm, không chuyển ý, không bỏ Phật bỏ Pháp bỏ Tăng cơ mà. Mới tụng được có mấy tháng, có người thì tụng được mấy năm, cũng có người 3-4 năm đến thì cũng nói với thầy là cũng chuyển, nhưng mà chuyển chậm lắm thầy ạ. Chồng con mới có bớt uống rượu thôi, vẫn chưa bỏ hẳn. Ngày xưa một tháng anh say cả 30 ngày, nhưng bây giờ một tháng thì anh say mấy lần thôi. Cũng chuyển. Con của con trước đây nó hay chửi bố chửi mẹ, nhưng bây giờ nó cũng đỡ rồi. Cũng chuyển, nhưng mà con vẫn thấy chưa hết. Tại sao mà con chưa hết? Thầy giải thích cho con với. Đến bố tôi chả giải thích được là tại sao. Xin thưa các quý vị, nó như thế, nó khó lắm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi duyên, mỗi người, mỗi nghiệp. Qua cái bài giảng của tổ đây chúng ta thấy nợ mỗi người một khác, nghiệp mỗi người một khác. Có người thì nhẹ thì trả một lần là xong, hoặc vài lần là hết. Nhưng có người nợ nhiều thì trả hết người này người khác, nó lại lên đến đòi. Oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp, sát sinh hại vật không biết bao nhiêu sinh mạng, nay muốn tụng một vài biến kinh mà trả hết nợ hay sao? Đâu có cái lý chúng ta nợ nhiều mà trả ít đâu, nhân quả mà. Cho nên mong rằng các quý vị Phật tử chúng ta, mình cho dù tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm việc thiện nhiều, nhưng mà chưa được chuyển nghiệp, thì phải biết rằng đó chính là oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp. Ta trả lớp này lớp khác nói lại đến đòi, cho nên chưa chuyển hoặc chuyển được ít vậy. Cho dù chưa chuyển hoặc mới chuyển được một chút ít, chúng ta cũng đừng bao giờ thoái thất tâm Bồ Đề. Hãy giữ vững niềm tin và hãy tu nhân tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật chỉ chú, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường cho thật, thật nhiều hơn nữa. Thậm chí chúng ta phát nguyện là một năm chưa xong thì 10 năm, 10 năm chưa xong thì cả cuộc đời này chưa hết thì nguyện đời đời kiếp kiếp tu học chính Pháp cơ mà. chả cho đến bao giờ hết sạch sành sanh gì thôi, tu cho bao giờ đến thành vô thượng chính đẳng chính giác, tức thành Phật để phổ độ chúng sinh mới gì, mới dừng. Lúc đó mới nghỉ ngơi, lúc đó thì mới, lúc đó không nghỉ ngơi đâu các quý vị, lúc đó lại thừa đại nguyện để cưỡi thuyền từ để ra hóa độ sinh, giống như Đức Phật đấy, giống như chư Bồ Tát đấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Tổ dạy ở trong này đối với những hành giả tu tập của chúng ta, nếu muốn dứt trừ những oan khiên, ta phải gì an nhẫn mà sám hối. Tổ dạy muốn dứt trừ các oan khiên thì trước tiên là phải an nhẫn để sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ. Đấy, phải tu hành để mà diệt trừ những cái ác nhân, ác duyên, ác nghiệp, ác các quả báo ấy. Đấy, ác nhân, ác duyên, ác nghiệp, ác quả báo. Có ác nhân thì chắc chắn sẽ tạo thành ác duyên. Có ác duyên thì đương nhiên sẽ gọi là ác nghiệp. Mà có ác nghiệp thì chắc chắn sẽ trở thành ác gì? Ác quả. Ác nhân, ác duyên, ác nghiệp chắc chắn sẽ có ác, ác quả. Cho nên nay chúng ta tu để đoạn trừ ác nhân, ác duyên, ác nghiệp để cho không có ác quả về sau. Tu để trả tất cả những cái nợ ác nhân, ác duyên, ác nghiệp và ác quả hiện báo bây giờ, như là bệnh tật, như là chết chóc, như là gì gì đó, vân vân. Mới gần đây có Phật tử nói với các sư ở chùa nhà mình rằng trước đây gia đình nhà người ta có người thân tín kính Tam Bảo, xây dựng chùa chiền cúng dường chư tăng, tin Tam Bảo một cách là chân thành, nhưng mà đến khi gặp bệnh, gặp hoạn, gặp nạn, gặp bệnh thì đi viện thầy thuốc chữa không khỏi, các sư lập đàn cúng lễ cho cũng không được. Cho nên lúc đó là con cái người thân có người nói rằng không tin vào Tam Bảo, không tin vào Phật Pháp nữa, không tin vào chuyện tâm linh, không tin vào chuyện thánh thần nữa. Vì người thân của họ làm bao nhiêu những việc thiện, tại sao vẫn gì? Vẫn bệnh và vẫn chết. Cho nên từ giờ không tin nữa. Đấy, gần đây có người nói với các sư nhà mình như thế. Xin thưa các quý vị, Đức Phật thì hiện ra ở trên thế gian này. Ngài thuyết về bốn chân lý, đó chính là khổ, tập, diệt và đạo. Trong bốn chân lý ấy thì về khổ đế Ngài nói đầu tiên. Trong khổ đế thì Ngài nói gì? Nói là có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nếu gom lại pháp số thì có gì? Có đến 84.000 nỗi khổ. Nhưng nói về 84.000 nhiều quá, Ngài nói là gì? 84.000 đấy nếu gom lại thì có 8 nỗi khổ chính. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Tức là 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta. 8 nỗi khổ ấy, nếu mà rút gọn lại nữa thì Đức Phật nói thì có 3 điều khổ thôi. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật nói là có sinh thì ắt phải có già, có bệnh và có chết. Có người sinh chưa già nhưng gặp bệnh và cũng sẽ bị chết. Có người vừa sinh ra chưa cần bệnh đã gì, chưa trải qua bệnh đã chết rồi. Có những trường hợp vừa sinh ra khỏi lòng mẹ một cái là chết rồi. Đấy. Cho nên cái sống cái chết, Đức Phật nói rằng do vào cái mệnh, cái thọ mạng của mỗi người, do vào cái nhân đời trước gieo của mỗi người mà cái quả hiện tại họ được hưởng thọ như thế nào. Có người thì thọ đến 100 năm không phải một đồng thuốc cảm nào các quý vị. Đến 100 tuổi không phải một lần đi viện, không phải một đồng thuốc cảm hay là thuốc ho. Từ khi cha mẹ sinh ra cho đến 100 tuổi ra đi không ốm đau bệnh tật một chút nào. Nhưng cũng có người tuổi đôi mươi thanh niên trai tráng, nhưng nay vào viện này, mai tới ở viện nọ, vẫn không chữa được. Gặp các thầy thuốc giỏi, các giáo sư hàng đầu, những loại thuốc đắt nhất trên thế giới bây giờ cũng không thuyên giảm, mà phải tức tưởi ra đi. Đến với nghĩa địa chúng ta thấy có những người 18 và đôi mươi đã từ bỏ thân mạng ra đi về với lòng đất rồi, về với tổ tiên. Có những người chỉ mới 5-10 tuổi đã ra đi rồi, đã chết rồi. Chúng ta cứ vào nghĩa địa, vào nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Sinh thì có kỳ, tử thì không có hạn. Cho nên nếu chúng ta mà nghĩ rằng người thân của chúng ta làm vô số những việc thiện, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, lo cho dân, cho nước, làm vô số những việc tốt, tại sao người thân chúng ta vẫn bị bệnh và vẫn phải chết? Chúng ta đưa ra một câu hỏi như thế và tự chúng ta đặt ra câu trả lời, như vậy là không có trời đất thánh thần chi cả. Nếu có thì tại sao những người tốt như thế lại không được thọ mạng và phải chết sớm như thế? Chúng ta nghĩ như thế, cho câu trả lời như thế và tự mình nói rằng từ giờ trở đi tôi không tin có trời, có đất, có Phật, có Thánh gì nữa. Vì nếu có trời, có đất, có Phật, có Thánh thật sự thì người thân chúng tôi không phải bệnh tật, không phải chết ra sớm như vậy. Vì người thân chúng tôi làm vô số những việc thiện. Nhưng chúng ta không biết rằng nếu người thân chúng ta làm vô số những việc thiện nhưng mà vẫn bị bệnh và ra đi như thế, chúng ta biết rằng cái thứ nhất là thọ mạng của họ chỉ được đến đấy là hết, thì họ chỉ thọ được đến đó thôi. Thọ mạng của họ ví dụ chỉ được 60 là hết, thì chỉ đến 60 là họ hết. Có khi đang khỏe mạnh, chỉ cần một cái trận nhức đầu sổ mũi thôi, có khi chết. Thậm chí đang đi ngoài đường xe nó cán vào thì cũng chết. Ở trong kinh A Hàm ngày xưa các thầy đi học cũng nghe cái câu chuyện Đức Phật có kể. Có mấy ông tiên tu hành đắc đạo với nhau. Và thọ mạng của các ông là đều 100 tuổi. Thì đến cái lúc các ông thọ đến đúng 100 tuổi với nhau rồi biết là thọ mạng của mình hết. Cho nên các ông muốn dùng cái pháp của gì? Cái phép thuật của mình á, để không bị chết. Vì tất cả mấy ông tu tiên với nhau đều biết là ngày hôm đó thì tất cả đều phải chết. Thọ đúng 100 tuổi tất cả đều chết. Cho nên mấy ông mới bàn nhau đi trốn thần gì? Trốn thần chết. Có một ông thì đến cái đúng cái giờ mà bảo phải chết đó, tới giờ ngọ đó, thì một ông thì bay lên trời, trốn vào trong đám mây. Thì ông nghĩ rằng bay lên trời thần chết, trốn vào trong đám mây thì thần chết không nhìn thấy ông ấy. Cho nên ông hóa phép, ông bay lên trời, ông ẩn thân đi, ông hòa quyện vào trong đám mây bay trên trời. Nhưng Đức Phật nói mệnh hết. Cho nên ông ấy vận phép bay lên trên trời, hòa ẩn thân hòa vào đám mây, thì tự nhiên là thần thông của ông hết và ông rơi từ trên trời rơi xuống và tàn thân, tàn xương nát thịt, chết ông đầu tiên. Ông thứ hai nghĩ rằng gì? Mình dùng thần thông tách đôi quả núi ra, biến trong đó thành một hang động, để vào trong đó ngồi thiền nhập định ở trong đó, để thần chết không tìm được mình, không bắt được mình. Nghĩ như vậy, ông liền là dùng phép thuật niệm thần chú cho cái núi trẻ đó làm đôi, biến thành một hang động, và ông vào trong đó ông ngồi thiền. Vừa ngồi thiền được một tí thì tự nhiên gì, cái hang núi nó ép vào một cái, hang động thần thông của ông cũng hết, và hang động cũng không thấy đâu, và ép chết ông ở trong núi ấy. Còn một ông tiên thứ ba, ông nghĩ rằng gì, ông trốn xuống nước để tránh nghiêu đầu ngục tốt không tìm thấy ông ấy. Thì ông dùng thần thông, ông rẽ biển, ông chui xuống dưới biển sâu, chui vào trong biển sâu, biến thành con cá để cho thần chết không nhìn thấy. Về trong cá, trong biển thì các vị biết rồi, có hàng triệu triệu tỷ tỷ những con cua, con cá, con bạch tuộc, con cá ở trong biển, làm sao mà thần chết thấy mình biến thành một con cá bơi ở trong biển sâu, thế làm sao biết, làm sao thần chết biết được. Nhưng ông ấy không ngờ rằng khi ông biến thành một con cá đang tung tăng bơi lội dưới biển thì bỗng nhiên một con cá lớn đến đớp và nuốt trọn ông ấy vào trong bụng, cũng chết luôn. Chúng ta thấy không, mệnh hết thì cho dù dùng thần thông bay lên trời hòa vào đám mây cũng mất thần thông, rơi xuống đất chết. Có thần thông ấy, rẽ đôi núi ra, vào trong đó hóa thành một hang động để ở trong đó để cho qua cái ngày giờ đó, nhưng núi ép vào cũng chết. Thần thông đi rẽ nước, đi xuống biển biến thành con cá tung tăng bơi lội dưới đó để trốn thì trốn thần chết, nhưng lại bị một con cá lớn khác đến đớp và ăn vào trong bụng cũng chết luôn. Ở đây qua bài kinh ở trong kinh Hàm ấy, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta rằng mệnh con người chúng ta hưởng đến đó là dương thọ đã hết thì muốn nối cũng không được. Vậy giống như Khổng Minh Gia Cát Lượng ấy, lúc về già biết rằng đến ngày tháng đó ông sẽ gặp một cái đại nạn, có thể sẽ chết, cho nên Khổng Minh mới làm một cái đàn cầu 49 ngày. Thì đến ngày thứ 49 thì tự nhiên ông đại tướng già Ngụy Diên từ ngoài sồng sộc chạy vào, và cái tay áo của ông thì quệt tắt một cái đèn chủ. Cái đèn chủ tức cái đèn ở giữa đó, ông quệt tắt cái đèn chủ. Thế Khổng Minh lúc đó mới thấy như vậy, mới than rằng là gì? Đúng là gì? Ý trời vậy. Đúng là ý trời vậy. Than ngảm ngửa mặt lên trời than ba lần là gì? Đúng là ý trời vậy. Biết là mình không qua khỏi, liền là dặn đó, tâm phúc là sau khi ông ấy chết, Tư Mã Ý chắc chắn sẽ đem quân để truy sát. Cho nên khi ta chết không được khóc lóc, không được làm tang, mà phải làm một cái hình tượng của ta, đưa ta đi về kinh đô. Mọi người đi thì vẫn cứ trống rong cờ mở, coi như đưa ta đi về kinh đô để đánh lạc hướng Tư Mã Ý, thì Tư Mã Ý sẽ không dám đuổi cùng giết tận. Đấy, chúng ta thấy đến Khổng Minh Gia Cát Lượng biết mệnh mình hết, lập đàn tế trời để cầu thêm tuổi thọ, chỉ có một ngày cuối nữa thôi, nhưng Ngụy Duyên sồng sộc chạy vào, vô tình làm tắt mất cái đèn chủ, chính là gì? Là chân mệnh của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Cho nên biết, nhưng mà mệnh hết thì cũng không thay đổi được mệnh về các quý vị. Cho nên nếu chúng ta là người học Phật, là người hiểu nhân quả, mà bảo mình tu nhân tích đức hành thiền, tại sao vẫn bị chịu quả báo, vẫn phải chịu khổ, vẫn phải bệnh, vẫn phải ốm, vẫn phải chết? Xin thưa các quý vị, Đức Phật năm 80 tuổi còn thì hiện nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ cơ mà. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Phật của Việt Nam chúng ta, cũng thì hiện nhập diệt ở tại Am Ngọa Vân cơ mà. Đấy, cho nên cái sống cái chết mỗi người đều có số, có mệnh riêng, có thọ mạng riêng, có duyên, có nghiệp riêng. Nếu mà chúng ta mà muốn thay đổi vận mệnh thì hãy đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh để làm theo. Làm theo được như thế hoặc gần bằng như thế thì mới có cơ may để thay đổi được vận mạng. Các quý vị ạ, nhà Phật cũng có thể nói rằng thay đổi được vận mạng, nhưng phải làm những cái việc phúc thiện là cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn, như là trong cái vị quan ở trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, hay là quyển Làm Chủ Vận Mệnh ấy, thì mới được. Các vị nên đọc, đặc biệt là những Phật tử mới đến chùa, đặc biệt là những Phật tử còn trẻ, những người chưa phải là Phật tử cũng nên đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy. Ở chùa chúng ta phòng thông tin là toàn pháp miễn phí hết, kinh sách hết. Các vị cứ xuống đấy mà thỉnh về mà đọc, mà hiểu, tin, làm theo, thì dần dần mình sẽ được thoát khổ, hết khổ thôi. Đấy, ở đây cho nên chúng ta thấy tổ nói là muốn dứt trừ oan khiên thì phải nhẫn nại sám hối và cố gắng tu hành để diệt trừ vậy. Thi thí Nguyễn Du có lẽ đã tin sâu về thuyết nghiệp báo và sự cải tạo nhân quả của nhà Phật, cho nên có câu đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời mà cũng có ta. Còn tiếp theo một số câu tiếp theo của Đại Thi Hào Nguyễn Du nữa. Ở đây tổ lấy cái câu nói là có lẽ Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng là một đệ tử tại gia học Phật, hiểu sâu nhân quả của nhà Phật, cho nên trong cái thơ ca và những cái tác phẩm bất hủ của Đại Thi Hào Nguyễn Du mới có cái câu là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, là như thế. Đấy chính là gì? Cái phần kết lại của cái báo oán hạnh mà tổ dạy kia.